biết là hòa thượng là tuổi giờ là ông là 82 tuổi, sức khỏe của hòa thượng thì cũng có lúc khỏe, lúc cũng khỏe lắm. Thành ra ông lấy tinh thần của hòa thượng giữa đối với các tăng ni trên trường chúng ta, thì hòa thượng về đây để mà giảng dạy các vị, thì trong cái việc học mong cho các vị chúng ta cố gắng tập trung tư tưởng để mà học giờ của hòa thượng, để mà lãnh hội những ý chỉ mà hòa thượng kinh nghiệm tu học mấy chục năm qua. Thì hôm nay là xin thay mặt của phẩm văn phòng còn xin được trân trọng giới thiệu thay chính
nhưng mà thứ hai là về mọi
này hả? Dạ, mình mở đây ra là nó biết những thứ đều mình thả nó biết này. Dạ, mấy mình làm giảng luôn luôn, anh giảng mày luôn.
Kính thưa toàn thể đại chúng, thì bị tâm sư năm nay trong cái dịp lễ đầu năm gặp trong ban giám hiệu cũng như là các giác sư, tôi có hứa là năm nay tôi những tháng tôi ở thành phố này nhiều hơn là những năm trước từ trước tới đây. Cho nên tôi hứa là mình nếu bữa nào thời gian tôi còn ở tại thành phố thì bữa nào mà giáo sư mà biết bằng Phật sự gì đó thì tôi có hứa là tôi thay vào cái bữa thế vào cái bữa đó để cho các anh em tâm sinh tới không có bé bà không có bỡ ngỡ là cái bữa đó không có thầy. Cho nên hôm nay tôi tiếp tục thực hiện là bữa đó tôi thay thế cho giáo sư của hôm nay để nhắc nhở anh em trong cái buổi học này. Và thế thì hiện giờ đó là như vừa giới thiệu là các anh em học cái bộ nhị khóa học giải phải không? Nhị khóa học giải hôm nay học tới cái đoạn gì đó? Kinh Di Đà tới cái đoạn kinh gì? Đọc dùm cho tôi. Mới cái lục chúng thật tự hả? Cái gì là mới vô đầu á? Do tôi rất là sợ. Tức là bắt đầu năm này mới học cái bộ đó phải không? Hả? Lục chúng thật tự tức là vừa xong hả? Vừa xong ra là có lục chúng thật tự. Cái gì?
Sáng học xong tới tập tại 16 giờ là 2 tháng rồi nè. 16 giờ đập giờ tới đệ tử 6 là có nè. Dạ. Đi đà. Đi đà.
Cái gì đà là cái là lục chúng thực tử
hả? Đà đi đà.
Rồi. Nó mặc bốn gì ít à? Mặc ít à? Thank you. mấy anh em mới gặp tôi. Thì bữa nay tôi coi như là tôi nói những cái điều mà tôi nghiên cứu Phật Phật vừa qua mấy chục năm, tôi mới thấy được cái điều tôi cần thiết. Cho nên bây giờ thì tôi nói ra thì ở đây anh em cũng lắm hết rồi. Những điều tôi nói chắc chắn là mấy huynh đệ khó nghe dữ lắm, khó nghe dữ lắm, và có thể nói đây là 90% có thể cãi lại tôi đó, có thể cãi lại, nghĩa là vì bất mãn không đồng ý mà có thể cãi lại những cái tôi nói. Bởi vì cái thấy của tôi, cái biết của tôi là nó hơn 60 năm mà dầm đạp ở trong cái nghề dạy học. Mà tôi xin báo cáo với các anh em, tôi cũng hy vọng là các anh em nào khi mà lớn lên rồi đó, mình đi làm thầy lại những học trò là em, thì là thế nào cố gắng phấn đấu để hoàn thành cái vai trò, cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình. Tôi nói thì có thể các vị không tin trọn vẹn hoặc là không tin cũng được, nhưng mà cái điều tôi muốn nói thì tôi xin nói. Thời gian hơn 60 năm nay tôi đi dạy học không hề bỏ một buổi nào của học trò, kể cả là đi con đường 15 cây số mà trời mưa tầm tã mà cũng không bỏ buổi. Cái đó là cái đặc biệt mà tôi không có thể yêu cầu ai làm như tôi, bởi vì yêu cầu cũng không được. Người ta nhiều thật sự lắm, thật sự nhiều, nhiều quá nhiều, lớn lao lắm. Cho nên là cái chuyện nhỏ xíu của tôi vậy đó mà năn nỉ động viên nhắc nhở kiểu nào cũng không có người làm được đó nổi. Mấy mươi năm trời không hề bỏ buổi học của ông đâu. Dạ, từ Nam xuống Bắc không có buổi nào ạ, mà cũng nhờ cái sự gia hộ của ta bảo hay sao, cái cơ thể của tôi nó gần như châu bò, dầm xương giãn nát cực khổ, mà tôi tự đi dạy học về là tự mua đồ ăn, tự nấu ăn, và có những lúc ăn 5 năm trường gạo lứt của mẹ. Mà đi nhà không hề có bỏ buổi học chờ của ông rồi nè. Đó là nói về cái việc làm của tôi. Rồi còn cái việc học hành nè, giờ nói nhiều quá nó dài lắm, không hết. Còn có cái bộ nhị khóa học giải này tôi cũng học, bởi vì chương trình học là một tuần nó có là 2 lần vậy đó. Còn cái bộ nó hồi đó là tôi chém phải tự nho đi liếng gì muốn đũa gì, cái bộ nó dày, tôi là cái người chép rất đẹp, tôi vẽ từng cái bản đồ y như cái bộ sắp thiền người ta in của Trung Quốc in vậy đó. Bởi vì hồi mình đã trong giường, ở trong chùa riêng, mình đâu có biết kinh gì nhiều đâu. Tới giờ nghe mình đi học được tôi mừng quá. Nghe cái chương trình học 10 mấy năm như vậy mà nhiều cái bộ kinh mình nghe mình không biết. Cho nên nghe tới là mừng lắm, chết ngày, chết đêm, chứ không phải bây giờ in vậy đâu. không có cái quyển nào hết trơn, mà một kinh in nhìn ra về không có, và kinh chỉ do mà mượn thầy pháp sư mà đưa một quyển về xuống, mà mấy chục người lưu thiên ra mà mượn mà chép, nên là nó học được. Nhưng mà cho tới ngày nay, nói tới cái bộ kinh này, cái nghĩa khoa giải là ta hiểu rồi. Nghĩa khoa tức là hai cái thời pháp tụng hợp hoặc là hiệp. Hai cái thời pháp tụng hợp nó là để giải thích, để phân tách trong đó nói gì, nói gì, nói gì, dạy gì, tu sao, làm sao. Đó là thời khóa tụng buổi sáng và thời khóa tụng buổi chiều, cho nên gọi là nhị khóa. Hợp giải là lấy hai cái kinh dịch tụng niệm tu học đó của hai thời khóa đó và giải ra, giải thích ra, giải rộng ra. Tôi nói về ngày nha, tôi xin nói trước, tôi nói về các anh em có thể có thành phần bực bội, có thành phần nghe không hiểu, có thành phần bực bội nghe chống đối cũng được, cũng có. Nhưng mà giờ tôi xin nhắc là anh em chúng ta không nên chống đối lẫn nhau, mà tôi nói về các huynh đệ nghe cái bằng dựa trên cái cơ sở văn tuệ, tư tuệ hoặc tu tuệ, tức là nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi sau đó mình nghe đúng lý hợp lẽ phải, mình mới thực hành. Đó là cái phương pháp học tập trong đạo Phật của chúng ta, văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Nghe là phải suy nghĩ chừng nào nó phù hợp chân lý, bây giờ là ứng dụng thực hành gọi là tu. Rồi á, cái đó lại gọi là tam tuệ học. Còn một cái khẩu hiệu nữa là cái là cái bằng tam vô lậu học, là giới học, định học và tuệ học. Như tôi tập vào là thì giới những điều năm cấm của thân khẩu ý, hai là năm cấm giữ gìn thân khẩu ý cho trong sạch, để chi, để tu thiền định. Tu thiền định để chi? Để ta có trí tuệ. Chính vì nhờ có trí tuệ mà nó có là được giải thoát và giải thoát chi tiết. Cho nên cái chữ ở dưới là cái bộ 80 chữ lớn ở dưới cái sảnh đường đó, anh em ra dưới cái chữ nó quý lắm đó. Học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Giải thoát tức là thực sự nói nôm na là theo cái tiếng thông thường mình là an lành, an lạc, sung sướng, thân, niệm, ý vượt ra ngoài cái nỗi đau khổ của người thường mà người ta thường mắc phải. Còn cái người học Phật là phải có giải thoát, tức là thân, khẩu, ý được an lành, được hạnh phúc, được sung sướng, đó là những giải thoát. Và cái đỉnh cao vọt trong mức của chuyện giải pháp đó là niết bàn. Niết bàn vượt ra tất cả những cái nguyên nhân và cái quả khổ đau trên cõi đời này. Cho nên chuyện giải pháp đó tức là mình phải thật có tự an mình, phải có an lạc, phải có hạnh phúc, phải loại bỏ được những cái khổ đau của người thường phải bị, phải chịu. Đó là nghĩa chi giải pháp. Rồi học Phật để giác ngộ, giác ngộ là là cái quả trái, cái kết quả của người có trí tuệ. Cho nên chúng ta học Phật là tu giới để tốt là có định, tu thiền định là tốt là để có trí tuệ. Mà trí tuệ, cái quả trái, cái thành quả tốt cao của trí tuệ là Bồ Đề. Bồ Đề là cái kết quả của trí tuệ. Trí tuệ là hoa, mà Bồ Đề là trái, từ cái nhỏ tới lớn, đến xanh tới cái chín. Đó là cái quả vô cùng Bồ Đề. Thế thì giới định huệ văn tư tu là cái kim chỉ nam của người để giải phẩm chúng ta. Tôi không phải dựa theo con đường đó. Cầm văn mà không tư, nghe sao cũng được, nghe cái gì cũng được, tức là không có tư duy, không có thiền định. Mà không tư duy, không thiền định là không nhận thức được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chơi, đâu là ngụy, đâu là biện, đâu là ác. Không có thiền định như vậy thì gọi là tu á, tu vậy không. Tôi bậy, tôi bắt lạc, tôi cầm hào, cuối cùng chết, trận trắng, trận dòng. Khổ sở vô cùng, y như người không biết tôi gì hết. Thế thì cái học đạo như vậy không có kết quả. Do vậy mà học, học đạo ta cần, giải thoát ta cần một lối ra. Tôi không an lạc, hướng sai rồi. Tôi mà không an lạc là cái hướng đi đó, mình đi sai. Ý năng định vị là bàn thảo, thuyền trưởng phi công bật lối đi. Phi công muốn bay đi được khắp thế giới là nhờ nó có cái la bàn tốt, chỉ điểm đúng, chỉ năng đúng. Thuyền trưởng cũng vậy, diễn dương thuyền bè đi đi buôn bán khắp cả năm châu bốn biển là phải có cái là bàn tốt. Còn là bàn tốt của lại là tiền trung luôn, không có lãng phí. Còn đi mà không trung luôn, lãng phí đó là cái là bàn hư rồi. Mình đây cũng vậy, mình tu mà không có an lạc, không có hạnh phúc, đau khổ dài dài. Thì cái học đó, cái tu đó là học bậy, tu bậy, nói bậy, làm bậy suốt cả cuộc đời. Do vậy cho nên là tôi nhắc mình để là văn như tư, tư tu nghe rồi phải tư duy, phải thiền định. Tư duy thiền định phải giải thích cho biết cho được rồi mới ứng dụng cái pháp đó, cái lời dạy của kinh điển đó để mà thực hành. Thì nhất quyết là có Bồ Đề, có Niết Bàn, có giải thoát và giải thoát tri kiến. Tu mà không có giải thoát, tu mà không đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ là giải thoát tri kiến, là tu mấy, tu bả, tu bả lát, tuần thào, uống kiếp hồn. Cho nên tám chữ như đó là quý lắm mà. Bây giờ tôi nói chuyện cái tu của mình, tôi nói chuyện cái kiểu gì quá một dạng. Tôi nói là cải thiện cũng được, người ta được quyền cải, bởi vì đời bây giờ đó, trên thế giới cũng như đất nước Việt Nam mình, hiến pháp của Việt Nam mình bây giờ là mở rộng lắm, tự do, bình đẳng, hạnh phúc, độc lập. Cho nên là tư tưởng mọi người đều có quyền phát biểu, là tự do ngôn luận, hiểu biết con người, mọi người đều có quyền nói ra, gọi là bình đẳng, không ai cấm ai cái gì hết. Do vậy mà cái sở học của chúng ta ngày nay trong đạo Phật cũng vậy, cái tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do nhận thức. cho nên là không có đè ép, không có chèn ép, không có bắt buộc ai phải chịu những cái mà bực bội trong người mình. Nếu mà thầy giáo giảng mà thấy khó nghe khó hiểu mà trái ý mình á, có thể mình xin được phát biểu yêu cầu giải đáp lại cái điều đó. Cái đó là cái nguồn tư tưởng của đảng nhà nước ta ngày nay, cũng như là cái xu thế văn minh của nhân loại trên thế giới tự do bình đẳng. Không có cái kiểu như hồi xưa, anh nghĩ ông lớn nói là trúng, không phải người nhỏ nói là sai, phải vậy. Nhưng mà ở đây á, riêng cái phần tôi sắp nói đây, tôi chịu tù là có thể từ 80, 85, 90, 90, 97% nghe không chịu được, khó nghe. Thì lẽ ra là phải đối thoại đó, phải chất vấn đó, được quyền đối thoại, được quyền chất vấn. Nhưng mà tôi xin nhắc là tôi yêu cầu không chất vấn, không đối thoại để giải đáp quyền được. Thành phần nói bởi vì cỡ các vấn đề thì không có người nào đối thoại nổi với tôi hết. Nếu mà đối thoại nổi với tôi thì đâu còn là một trò. Ta còn là một trò có nghĩa là ta còn đang được học. Mà khi nào có chuyện gì thì khó nghe, chứ đối thoại với tôi để mà cãi cối, để mà đòi hơn đòi thua đó thì không cãi nổi đâu. Thì thôi thì chịu khó nghe thử nha, nghe thử cho cãi ra là không được. Bởi vì cãi mà không có anh và không kinh điển là tôi bất bỏ, tôi đâu được cãi với vấn đề đâu. Còn cãi mà dựa trên cơ sở kinh điển thì tôi chịu rồi, mới để tôi lấy cái chỗ nào nữa mà cãi với tôi. Cho nên cãi chẳng qua là nó mất kỳ vậy. Cho nên giờ tôi nói nghe thử đi, nghe thử thôi. Rồi á, thời gian sau mà tự suy gẫm rồi coi đúng là sai, không đúng thì bỏ. Chứ lâu lâu rồi tôi gặp gỡ huynh đệ có một lần, tôi nói có phát kiến gì đâu. Chứ nhầm gì, cũng như xe hơi, xe tốt thì tốt mà mới mở cái công tắc lên này, mọi người nhận cho cái rồi mà cái là hết thanh rồi thì còn chạy được bao nhiêu. Do vậy bây giờ là tôi nói với mình để lắng nghe thử chơi thôi. Nhiều lắm, nhiều cái mà tôi muốn hiến dân cho huynh đệ, mấy huynh đệ lắm. Nhưng mà nói là sao? Tôi nói ví dụ như giờ á, nội của bộ kinh mà mấy huynh đệ vừa báo cáo tôi là đang học lục chủng thành tựu đó. Thật ơi, nói như vậy mà nghe được là sao? Lục chủng thành tựu nói như vậy là nhân thị ngã nhân nhất thời và tại đó vậy, bất kỳ họ các cô đặc nhiên dự đại trị và tân thiên vị bác của bậc nhân tôn gia thì lại đã nói chúng ta chỉ tương tự là sẽ là hết luôn anh. Không có cái thằng ngu nào mà nhất sắc mà không làm được mấy câu đó. Vậy mà cho rằng là mấy câu đó là chân lý, là kinh này, thì nó như là tôi nghe một mở tờ Đức Phật ở tại rừng Kỳ Đà cô chấp cô lập ở nước xa về có 1.200 năm tân chúng và ông sẽ lên mất thì kẻ bóng vơ và các vị Bồ Tát cũng văn. Vậy nhưng mà gọi là lục chủng thành tựu, gọi là lục trùng chứng tích. Nói như vậy mà nghe được á, không có thằng nào mà muốn giết tử tiết thì nó có đâu vô. Tôi nói thiệt với người mẹ, mấy người mẹ nó đọc là có tôi xin Kim Dung không? Kiếm hiệu của Kim Dung không? Tôi nói thiệt á, nút cái cầu lấy cái lục chủng thần là nút vô cái tử tiết của Kim Dung á, nó còn hay gấp trăm lần bộ kinh của ta học mà ta gọi là những điện giải danh nhất là mặt tài. cái đó là cái khó đó. Có nghe là cái đó. Cái dùng nhất định cái miệng thôi. Mà hay lắm. Ngô Thừa Ân viết những cái chuyện tiểu thuyết ra tiểu thuyết thôi mà hay vô cùng hay. Tự nhiên khi mình gọi là kinh có như thế để ra giúp mình Phật tại đàng hoàng mà cho ấy còn không cuối mà. Nghĩa là cái huyết hoặc cái quan đường nó ngu sức hết sức đẹp. Nhưng mà mình đâu có biết. Cỡ mấy tuần lệ như thì ta càng không biết. Người trước nói sao mình nghe vậy? Người lớn tuổi nói sao mình nghe vậy? Người xưa nói sao mình nghe vậy? Gọi là xưa bài nay tại. Và sự thật là học không biết bao nhiêu cái nguyên vật con người bỏ xó cháu trên tội lỗi dữ lắm đó. Nhưng mà mình đọc cho nên cái bộ giáo dục đào tạo ngày nay người ta tìm mọi cách tập dạy cái cách mà để cho học trò tự phát nguyên tự tìm tòi hiểu. Thầy giáo có một phần gợi ý để cho học trò phát minh tự học là chánh, còn cái thầy giáo là hướng dẫn con đường dày như thôi, còn cái xe cái chạy cái điều tốt để mạnh để lẽ đó là do cái xe. Thầy giáo hướng dẫn cho con học trò để cho ta tư duy là suy gẫm cho thiền định cho biết. Nó mới học như vậy nó mới phát huy như vậy. Chứ thầy giáo nói sao bắt buộc ta phải ý như vậy đó là cái kiểu đó giống như con vẹt học nói. Mà tính là học nói thì ra gì? Hồi mấy năm mà tôi đi ra Huế, tôi ở chùa, tôi ra tôi giảng là nói là tuần lễ nó tháng gì trả lớp đó. Có một con vẹt con nhầm hoàng thượng cố tu tập rồi là thủ nuôi con nhầm cô lắm hay lắm hàng ngày tự ra vậy đó ai đi làm mặt thầy ơi có khách ai đi làm mặt thầy ơi có khách mà khách lên chùa lẽ mà nó nói y như là cái tiếng người mà rành rọt vậy đó, cái tiếng nhất trẻ cỡ chừng 15 tuổi vậy đó. Ai như là mặt trời nó có cảnh, ai như là mặt mà chắc lên chùa lẽ mặt. Con nhầm nó nói vậy, nói ngôn ngữ vậy. Thành ra mình mà mình nào có khéo là mình là con nhầm. Kinh điển thì mấy người lệ tôi không biết là có học lịch sử rồi có nhớ được phần nào không biết. Chứ hồi mà biết Phật mà tại thế đó biết Phật đâu có ghi chữ nào. Không có gì là cái Phật học có biết hả? Không có chữ nào. Khi mà bạn đạo rồi là đi giảng, đi truyền đạo, đi dạy, ai tới học là Phật dạy thì thôi chứ không có ghi sách. Cho tới Phật mà cái ngày này viên tịch là Phật viên tịch rồi. Viên tịch chứ đừng nói Phật viên bàn nha. Để ý chữ đó. Ai mà nói là cái ngày ấy, thì ngày rằm sáng mấy bây giờ là đồng ý nhau là Phật Niết Bàn rằm sáng rồi nó chạm à là tất cả là thành đạo chứ là thứ tư thì giác sanh là thứ hai là nhập diệt à, gọi là nhập diệt gọi là viên tịch thì được chứ mình đừng có nói Phật Niết Bàn vào ngày rằm tháng hai phải vậy. Cái chữ Niết Bàn đó là cái gì giải thoát rồi tôi nói lại Đức Phật mà khi mà vừa có giác ngộ rồi vào ngày rằm tháng ngày tất tròn tất chặt thì Đức Phật đã giác ngộ rồi. Thì kể từ khi mà giác ngộ rồi là giác ngộ cùng cái giải thoát nó đi cùng luôn nha. Mà giác ngộ tức là bồ đề, mà có bồ đề thì đồng thời là có Niết Bàn, cho nên là bồ đề với Niết Bàn nó đi cùng luôn nha. Vì vậy mà cái ngày Đức Phật diệt tịch đó, nói lên ra là Đức Phật qua đời hay là Đức Phật chết hay là Đức Phật qua đời hay là chết hay là quá giả, ví dụ vậy. Cái đó là do chữ mà đặt ra. Vua chết thì gọi là băng hà, còn cái này người đại nhân, người lớn chết thì gọi là tần trần, gọi là quá giả, còn người thường chết thì gọi là chết quẹo. Cái chữ không nhầm nhớ á, thằng nó chết quẹo rồi, con chết quẹo, bà già đã tử rồi, đã nghỉ rồi, bởi vì thấy nó nghèo á. Xem rồi cái chết tôi ra là chết đi rồi mà tử rồi cho xíu thân. Còn nói vua chết thì gọi là băng hà, là do người ta đặt ra cho nó gặp chuyện này. Nhưng mà mình đừng có nói Đức Phật là Niết Bàn ngày rằm tháng hai, mà nói Đức Phật viên tịch hay hoặc là nhập diệt. Cũng như nhà vua chết là gọi là nhà vua băng hà, chứ là không nói nhà vua chết, không nói nhà vua quá dạng. Đã lẽ là vậy. Còn mình nói là Đức Phật mà chuyện đó Đức Phật nhập cái bàn, tức là không hiểu Đức Phật. Chính bàn là vượt ra ngoài tất cả cái khổ của tâm giới. Thì ngay cái lúc giác ngộ là đã có cái bàn rồi. Ngay cái lúc mà vừa chứng đạo Bồ Đề là vừa có cái bàn. Cái đó nó có cái hay đó. Tôi nói cái này với người đại học để tập để suy cảm chơi cho chúng ta không có mắc bổn đâu. Nhắm gì? Bồ đề là cái bàn nó xuất hiện với nhau như vậy nè. Khi nào nó bắt đầu gặp anh, bắt đầu lại kéo trước là kéo xuống thì bên đây là A, bên đây là B ha. Tôi kéo tới đâu nè, kéo tới đâu thì đồng thời A B có chuyện tới đó. Tôi kéo luôn nó như vậy thì bên này không nên cứ là bên này cứ là không bao giờ mà tôi kéo bên này mà bên này A rồi bên này quan tâm không có, bên này là chuyện khó rồi. Nên cái nhà là cái phần thành đạo gọi là có vô thượng bồ đề, đồng thời cũng là vô thượng cái bài luôn. Vì vậy là mình không được nói là Đức Phật đồng sau 45 năm quá đạo đầu tới ngày là tháng hai năm đó Đức Phật mới làm cái bàn đó, cái đó là mình không có lý luận đó. Cho nên học Phật ngoài cái học giáo lý ra mình phải học lý luận. Lý luận mình nói sao cho ta nghe được, người trí thì ta nghe được, ta nhận thức được, ta hiểu được. Còn mình nói nghe bằng người trí mình nghe nó đâu có, nó không cãi thì mình bởi vì cãi nó giọng nó không chịu, nó không cãi nhưng mà ta không thèm nghe. Ta biết là thích đồ ngu rồi đó, vậy bạn ta là nghe nhưng mà đều ta không có lòng tin. Bây giờ nói về cái tiêu chí khoa học vậy. Nếu mình lại thấy ai tổ chức cho cái bản dị khoa học giải đó để làm thành cái bộ sách khoa học, ai nào ở dưới nhà lên đây lên đây quên nào ở gần chúng là lên lên nói tôi nghe. Đó quên nào biết chưa, không tôi nói lên đây nói gì tôi chắc. Ông nào làm ra bộ dị khoa học giải, hiểu không? Ủa? Bộ kinh là ai sáng tác? Bộ hồng kinh ai sáng tác? Mong sáng thực ai sáng tác? Không biết hả? Cái đó cũng cần phải biết rõ. Cho nên tôi nói tôi mà tôi sắp nói ra mà những điều mà tôi nói được thiệt á thì trong này 80, 95, 97% cự tôi đó. Nhưng mà như tôi nói đảng là đừng có cự, nghe là bỏ đó để mà suy gẫm thôi, chứ cự thì giờ đâu có đủ nhiều đâu cự. Bây giờ tôi nói một câu tổng quát, mọi quý đệ nào có nhận được thì nhận, còn quý đệ nào không nhận được thì cứ bỏ nó, chứ không coi như ngồi chơi trước đi. Ngồi chơi coi tôi cho một căn nhà 87 tuổi này nó nói mày tới cỡ nào cho biết. Tôi đưa ra một cái chỉ định
Hãy subscribe.
tôi một tỉnh này là phải xa xa xin với chúng tám mọi người nhất là những cái cánh trong ngàn nửa tay ngàn trăm phút đó nha, khi một phút là không được à. Đó là người đánh nha, tôi lại dựa hai cái mặt cho tôi một người nha. Thiên tân quản hóa thiên sai ký quả lễ ta lo lắng cho nên tôi chừng á về lật ở chùa là cũng chỉ là cái trong cái pháp hoạt ở tầng hai á mà thứ nhất là tôi quen với em út rồi đã bao nhiêu như vậy à. Tôi rất dễ như các thầy thầy này nó muốn thử tài tôi nó đổi đi như bộ hả? Ủa sao giống như xin lỗi vậy? À không phải hả? Cứu một nước thập nhị lập an la xin được đôi tay sao không biết à? Một nước 20 là thầy 25 năm về bằng như thân kỷ thầy cũng là phải cúng 25 thằng đẹp giết người đi dưới sân ha dẫn bằng những tâm đó. Coi sao mà tôi có gì vậy đó mà cả đời tôi cũng có được tôi cũng sẵn sàng đâu. Bởi vì tại sao mà tôi cũng là tại vì tôi học mà tôi cũng chẳng chẳng thấy thằng nào là sao sao giác sao cai sao đây giác cai nghe phẩm tâm chỉ cơ đẩu hữu quyền hư gì giác cai nghe phẩm tâm chỉ cơ đẩu hữu quyền rất bất quê mau nguyện bảo tất có sông tận nguyện liễu tân lương diệt cảnh hai mươi tám cái thằng đó gọi là nhị thằng đắc tú tôi không biết thằng đó đâu một năm thì tôi cũng biết bà tôi cũng nghe bà có thấy bà có không biết cái gì đó đâu không biết gì nghe không biết cái đó rồi đó là những thứ là thứ là thứ sao do vậy cho nên tôi học tất cả nó cũng bất cứ một thằng sao nào con sao nào nó ra tại sao tại vì tôi phân tích cái quan điểm nguyện hoặc mê tín dị đoan văn tâm tâm tu giữa cái tiếng nghe của nó học rồi phải suy nghĩ phù hợp cái lý mà có nhiều thực hành chứ còn mà nói là không có cái lý là tôi quét sạch như rất cỏ ở cái sạch nó lá cây cái sạch không bao giờ bị sạch cho nên tôi nhắc đến vấn đề này nè những cái gì bảo bảo là quan trọng hay là mê tín ba là viễn quan mê tín viễn quan thêm cái từ nữa đi tức là thì cái chuyện nào mà không thấy không biết không nhận không thể hiểu hết cái năng lượng. Những cái này thì gọi là quan trường, gọi là mê tín, gọi là quyển quật, gọi là gì đó, không thấy không biết không nhận không
hiểu mà chỉ có
chỉ có nghe thôi, chỉ có nghe thôi à,
mà mà điêu
chỉ có nghe không là điều nếu là người ta hỏi là tự nói tại mà ngu là gì
để tử Phật mà
như vậy
thì ngu là gì
tôi hỏi như vậy mấy người lại cho có biết cái hành cha đó tầm quán dương là để biết điều ở ở cái âm phủ
có nhạc cha ba là nhạc cha
một cái là
bảo đây ông này dùng xe để nhiệt điện thành công chưa quá không?
Không nhận có dùng xe để nhiệt điện là sở danh như chưa không? Không có đâu có dùng xe để nhiệt điện là tốt danh như chưa không có không nhận không biết không thấy chỉ có nghề ta có làm cho tứ điện gọi là ngũ quan dương chưa? Cũng nghe rồi. Cái câu nhận không biết không thấy. Có làm cho là địa phủ điện là diêm la dương chưa? Cũng không có luôn. Có làm cho đại lục điện là bình đẳng dương chưa? Có làm cho bát điện là thối sơn dương chưa? Có làm cho bát điện là bờ là hát là đô thị chủ điện là đô thị như chưa có thần cha hệ thần điện là gì là điển minh như chưa không không nói chung là mười cái đó không thấy không biết không gặp không hiểu được vậy mà hàng tháng là đọc điệp là để gửi cho mấy cha đó đọc điệp để cúng dâng đó cúng dâng là đọc mười cái điệp là mười cái điệp sách là để gửi cho cha để tặng cái điệp cho tới để làm điệp đó mà không biết không có địa chỉ không có xứ sở không cha không mẹ mà cũng chẳng có đi bầu cử thì tụi nó lần nào mà đại gia cái thế giới là hết những quốc là tổng thống là phải được bầu cử chứ ở đây là những diễn hội của đội của mình cũng muốn lại đó gia giá gia đình đó rồi ông nội mình cũng gia đình đó rồi bà ngoại ông ngoại mình cũng gia đình đó rồi tới cha mẹ mình cũng gia đình đó rồi tới cũng một giờ mình cũng sợ nó luôn mà nó lại đó cái đó là vậy mà mình tin được các cái đó gọi là quan trường cái đó gọi là nghiêm túc rồi mình còn mua thứ tiền nhà bạc rồi mình đốt rồi gọi là quyến hoặc rồi mình làm những chuyện mà làm những cầu phước xá hạ rồi mình kia lắm ha là dữ dằn đó trong thế giới tôi nghĩ chúng ta là dễ hoặc quan trường mê tín dị đoan dữ lắm đó Do vậy cho nên dưới con mắt của những nhà triết học, những nhà trí thức, chúng ta nói đạo Phật của chúng ta đời nay là không phải là đạo Phật thiệt. Mà cái đạo đó đó, thứ nhất là từ ngày lễ Phật tư là nhà nước chủ nghĩa là thứ nhất là người ta gọi là những người mà tu thì mình là hành nghề tu giác là bao giờ hành nghề tu giác, nghĩa là lấy cái nhãn hiệu tôn giáo dán vô trong khuôn mắt của cái chùa mình rồi mình hành nghề mình nói vậy không vậy đó. Mà để tự nghe trần cái cúng cho mình ăn rồi mình tưởng là mình ngon cái gì thật thật là mình đầu độc xã hội đó, nó đúng rồi đó. Có cái đó là đức lòng dữ đấy. Tôi hỏi mấy ông thầy gì chứ, cái câu mình chưa bị thế gian nhất là không tải đó, luật chung nhân tử đó, đem đúc vô cái điện kiến chung không có chuyện điện nào cũng được đó. Đâu có sao đâu. Mình nói cái này là chân không có sao đâu. Trong đó nó có những cái thành mà có tả, tại khác còn hơn là trong tu chân tài. Mà nó tả lôi sức hơn, nghe có cơ sở hơn. Còn cái điển của mình nó có tính tin thờ mà không chịu nổi. Nó bậy, nó bạ, nó láo, nó khét. Nó qua đường, nó chỉ còn ta mới tính tin không nổi. Bây giờ tôi nói về cái việc mình hồi đây là có một mẹ nào là 3000 vị Phật gọi là ta Tam Thiên Phật Nhân, có ai lại không? Chắc không có đâu, vậy mê kê thì gọi luôn. Nó nói ngày cứ bấm 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 thì có. Thì cứ lấy tin rồi có mà ở trong đâu lại. Chứ hồi xưa đó cái lớp của tụi là có những cái thành gia nam trẻ nó quỳ làm cho thí chủ nó cưng đó, nó lại 3000 vị Phật. Tất nhiên mà tự rồi trở lại phe cái chú về thì cũng lại 3000 vị Phật. Hỏi anh lại sao? Nó cứ làm lần 10 ông. Làm lần 10 ông, cứ làm 10 lại. Thế lại là 3000. Còn hôm qua tôi lại, thế là hết một cái hôm qua. Hỏi lại sao? Một chữ cũng lại. Đọc một chữ cho nó mà còn lại. Nhá. Rồi hỏi anh lại sao mà anh lại hay vậy? Nó thì tôi đọc cũng 5 chữ. Đầu lần 5 chữ, lại lên lại. Sao nó đứng dậy? Là làm sao cái khác lại hấp một con quan. Tôi hỏi mấy người này cái lại như thế nào chứ? Kinh Phật giải là văn, mình cứ người học tư rồi á, nghe nó chút cái lý rồi nó thật thành là tu, con không tu chứ lại nghe là để được gì? Có cha mặt đầu mà chơi cũng vậy, thành thả con ta bắt lại vậy để người chấp hiểu cái nữa cho người chút cạo lại nhau, thấy không? Vậy mà mình nghe lẫn nhau được á, chúng mình nghe nhau được hết á, hết cái kỳ đấy, còn chơi thì mất nó lại à, lại khóa thì cho lên cao, cao thì mất nó lại đâu. Ngồi thiền định ngồi thiền cũng được nha. Cái thiền định á, không có phải mà ngồi mà hành hạ cái sư khu, không phải là hành hạ cái mục đích. Thiền là thiền bằng cái đầu, chứ không phải thiền bằng cái đích. Cái đích gọi là thiền hành hạ nó. Có một dây nhà tôi cũng ngồi ra mà họ hầu nữa rồi nó mỏi chân đó tôi làm chân đi ăn bởi vì cái thiền định nó tức là chữ tư duy, tức là cái lời nói tôi nói vậy
mấy ông mẹ vào sửa đậm cơ. Coi qua cái giờ già nó đúng là nó vậy.
À,
đúng là đúng vì sao, chỗ nào gọi là đúng, còn chỗ nào không đúng gọi là bậy, là bậy chỗ nào. Thì ngồi vậy là cũng phủ nghiệm được cái cần gì mà phải hành đại nhất là thật. Làm gì vậy? Bỏ ngồi để theo giờ vậy là không lẽ em đi được hay sao?
Mà đừng cứ dài tay ra miệng rồi em cãi họ tụi lưng.
đã còn chưa có phủ đâu nha, còn muốn cãi cãi với tôi nè. Giờ là tôi nghĩ là bao
mình lấy đi.